Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Mỗi người tin Chúa có thể kể cho người bạn hay người khác nghe về trường hợp tin Chúa của mình. Sau đây là một trường hợp đặc biệt. Anh Lê Nguyên là chủ một cửa hiệu uốn tóc rất thành công. Bằng chứng là anh phải mở thêm một hiệu nữa cùng trong một thành phố. Gia đình đầm ấm, vui vẻ, con cái học hành giỏi. Tuy nhiên thỉnh thoảng khi ngồi một mình xem truyền hình, anh sờ lên bức tượng Phật Quan Âm bằng ngọc, đeo trước ngực, rồi tự nhủ, tại sao ta phải đeo Phật Quan Âm? Ta với bức tượng Phật này có quan hệ nào đâu? Có chăng chỉ là đồ trang sức đó thôi? Trong tâm hồn ta có chỗ nào dành cho bức tượng vô tri này đâu? Nhiều ngày anh thắc mắc, muốn cởi bỏ vật đeo trước ngực, nhưng vẫn không dám. Vì sợ rằng thần linh nào đó sẽ không bằng lòng và anh có thể bị nguy hại. Không những chỉ suy tư về bức tượng nhỏ trước ngực, thỉnh thoảng trong lúc nằm ngủ, anh Nguyên bỗng thấy cuộc đời mình vô vị. Làm ăn, kiếm tiền đầy đủ, nhưng chưa thấy ý nghĩa cao quý của cuộc đời. Vì nếu chỉ sinh ra, làm việc kiếm tiền rồi chết đi, thì cuộc đời thật là tẻ buồn. Nghĩ như thế, nhưng anh không biết phải làm gì và quyết định như thế nào. Một ngày nọ, bà Lương, một người Việt gốc Hoa, vào hiệu anh uốn tóc. Trong khi làm việc, anh Nguyên và bà Lương trao đổi vài câu chuyện. Anh bỗng nói, không biết bà thế nào, chứ tôi thấy cuộc đời thật là vô nghĩa. Sinh ra, sống, làm việc, kiếm tiền rồi chết. Cuộc sống thật tẻ nhạt. Có ý nghĩa nào khác hay không? Có gì làm cho đời mình thỏa mãn hơn không? Bà Lương là người tin Chúa nên nói ngay. Tôi tin Chúa anh Nguyên ạ. Vì thế tôi thấy cuộc đời khác hẳn. Tôi đã tin Chúa và hàng ngày đọc lời Chúa trong Thánh Kinh. Tôi biết rõ ý nghĩa cuộc đời mình. Anh Nguyên hỏi. Tôi chưa đọc Thánh Kinh bao giờ cả. Thánh Kinh mua ở đâu? Bà Lương nói, anh không cần mua, tôi sẽ biếu anh một cuốn. Anh Nguyên rất cảm kích lòng tốt của bà Lương, hứa rằng sẽ đọc Thánh Kinh khi nhận được. Sau đó ít lâu, bà Minh là một tín đồ vào hiệu uốn tóc của anh Nguyên. Bà dẫn theo đứa con trai nhỏ. Trong khi làm đầu, đứa con trai của bà Minh nhìn quanh trong hiệu, rồi lại gần kệ sách ở góc phòng. Nó thấy có cuốn Thánh Kinh ở đó, nên chạy lại thì thầm với mẹ. Tại đây có một cuốn Thánh Kinh giống y như của mẹ. Bà Minh ngạc nhiên, chưa kịp nói gì, thì anh Nguyên hỏi, cháu cần gì vậy? Cháu bé nói, cháu thấy trong hiệu này có một cuốn Thánh Kinh y như của má cháu. Chú cũng đọc Thánh Kinh à? Anh Nguyên đáp, có người mới cho chú cuốn Thánh Kinh. Chú cố đọc nhưng không hiểu gì cả. Bà Minh lúc đó bảo, anh Nguyên à, nếu anh muốn giải thích Thánh Kinh thì tôi giới thiệu mục sư của tôi. Mời anh đến gặp ông ấy, anh sẽ được tọa nguyện. Để tôi liên hệ cho anh. Anh Nguyên cảm ơn bà Minh rất nhiều. Vài ngày sau đó, mục sư tìm đến thăm anh Nguyên tại nhà riêng. Anh cứ tình thật kể lại các thắc mắc của mình về cuộc đời và muốn biết rõ hơn về Chúa. mục sư đã giải thích cặn kẽ cho anh mọi việc và mời anh đến nhà thờ tối thứ sáu để học thánh kinh với anh chị em trong hội thánh. Anh Nguyên hứa sẽ đến. Thứ sáu đó, đúng hẹn, anh Nguyên đến học thánh kinh lần đầu tiên và cảm thấy thật có ý nghĩa. Hai tuần sau đó, anh nói với mục sư là anh xin tin Chúa. Anh tiếp tục nhóm họp với nhà thờ, đọc thánh kinh và cầu nguyện ở nhà riêng. Một hôm nọ, sau nửa năm anh Nguyên tin Chúa, anh nói với mục sư, tôi chỉ còn một ước mơ là gia đình tôi, vợ con tôi tin nhận Chúa. Mục sư hứa cầu nguyện và sẽ tìm cách giúp anh. Một buổi tối, ông bà mục sư đến thăm nhà anh Nguyên, gặp chị Nguyên và giải thích cặn kẽ mọi điều. Chị Nguyên rất cảm động. Chị nói rằng, từ khi anh Nguyên tin Chúa, anh ấy thay đổi nhiều. Ngày trước ham xem truyền hình, ngày nay dành thì giờ đọc thánh kinh và đối xử với vợ con nồng thắm hơn. Sau đó, chị Nguyên bằng lòng tin nhận Chúa. Ngày nay, sau mấy năm tin Chúa, gia đình anh Nguyên hạnh phúc hơn. Anh quyết định đóng cửa hiệu vào ngày Chủ nhật để đi thờ phượng Chúa và thu nhập cũng không kém sút. Trường hợp anh Nguyên tin Chúa là chuyện thật và anh vẫn sinh hoạt với một hội thánh của Chúa. Trường hợp này cho ta thấy, thứ nhất, Chúa đưa người đến gặp anh Nguyên đúng vào lúc anh cần hướng dẫn. Thứ hai, câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời thường tìm được câu trả lời khi tin nhận Chúa. Thứ ba, người tin Chúa thật có cuộc đời thay đổi và người thân trong nhà biết rõ qua cử chỉ, thái độ của người ấy. Thứ tư, người tin Chúa nên tìm dịp nói chuyện về Chúa cho người mình gặp, vì nhiều khi những người ấy đang chờ đợi ta và sẽ tin Chúa khi ta dẫn dắt họ. Chúa và thần tượng. Chị Thu có quen với một số bạn tin lành. Chị ngạc nhiên vì người nào khi gặp chị cũng mong ước chị tin Chúa. Họ thường xuyên gửi sách báo đến cho chị, cũng như hứa là sẽ cầu nguyện cho chị và gia đình sớm tin nhận Chúa. Nhiều lần chị thoái thác, nhưng chị biết rõ trong tâm hồn có một sức mạnh nào đó thúc đẩy chị. Chị biết những người bạn ấy an vui trong niềm tin và chỉ muốn chị cùng chia sẻ kinh nghiệm như họ. Chị Thu có nhiều lý do để thoái thác. Thứ nhất là vì bà mẹ. Mẹ chị Thu, bà Tám, là người rất sùng kính Phật giáo. Trong nhà bao giờ cũng trưng bàn thờ Phật ngay ở phòng khách. Và bà không bao giờ bỏ qua một ngày rằm. Thứ hai là vì người chồng. Chồng chị Thu không muốn có tôn giáo vì cho rằng tôn giáo là mê tín dị đoan. Chị Thu vin vào hai lý do này để không tin nhận Chúa. Một hôm có người bạn ở xa đến thăm gia đình chị và ở lại nhà. Sau nhiều lần chuyện trò, anh Trí, tên người bạn, cũng nhắc đến chuyện mời chị đi tin nhận Chúa. Chị vẫn một mực không tin. Vì nơi anh Chí thiếu kinh thánh, nên anh nhờ chị chỉ đến một nhà thờ tin lành để mua kinh thánh. Anh Chí vào nhà thờ, còn chị Thu đợi trong xe. Một phụ nữ trẻ tuổi đến chuyện trò với chị và mời vào nhà thờ. Qua câu chuyện, phụ nữ này nói về niềm tin và tin nhận Chúa. Chị Thu hôm ấy thật xúc động, chị tự nghĩ, làm sao bà này biết được mình là người muốn tin Chúa? Cuối cùng, chị và bà phụ nữ ấy cùng nhau quỳ gối xin Chúa ngự vào tâm hồn chị. Chị Thu trở về nhà, cảm thấy như vừa chút được một gánh nặng đè lên tâm hồn mình. chị cho chồng con biết việc tin Chúa của mình. Chị cũng nói cho bà Tám biết. Bà rất buồn, nhưng không có thái độ nào quá đáng đối với chị. Mỗi khi đi làm về, nhìn thấy bàn thờ Phật trong phòng khách, chị Thu lại khó chịu. Chị muốn dẹp bỏ hay cùng lắm chiều mẹ đưa vào phòng trong, nhưng chị không dám xúc phạm đến mẹ. Một hôm bà Tám về quê thăm nhà, chị Thu cho là dịp may đến. Chị bàn với chồng và thuê một căn nhà khác rộng hơn, tiện nghi hơn để ở. Chị đem bàn thờ Phật vào phòng trong và hy vọng rằng khi bà Tám về, bà sẽ giữ nguyên bàn thờ trong đó. Bà Tám sau một tháng về quê trở lại, được chị đưa về nhà mới. Bà nghĩ ngay đến bàn thờ Phật và không bằng lòng để trong phòng riêng, mà đòi rời ra phòng khách như trước. Chị Thu không chịu thì tự tay bà rời. Tuy nhiên ngày thứ nhất không hiểu vì sao bức tượng đổ xuống, rơi xuống sàn và gãy ra. Bà Tám gắn lại tử tế rồi đặt lên như cũ. Nhưng tượng lại đổ lần thứ hai và cũng gãy. Bà Tám cho là điềm chẳng lành nên bằng lòng đưa vào phòng trong. Qua hai lần tượng vỡ tự nhiên, chị Thu biết rõ đó là quyền siêu nhiên của Chúa và càng sùng kính Chúa hơn. Anh Thức, chồng chị, cũng công nhận như thế và bằng lòng đi nhà thờ với chị. Gia đình đầm ấm hơn và hạnh phúc hơn. Ngày nay, khi ai hỏi chị Thu tại sao tin Chúa, chị trả lời rất giản dị: Chúa chọn tôi, chứ không phải tôi chọn Chúa. Vừa rồi là niềm tin minh họa, tiếp theo đây là lời hay ý đẹp. Đấng bảo vệ những ngôi sao trong vũ trụ, chắc chắn cũng sẽ bảo vệ những người thánh của Ngài trên đất. Đấng bảo vệ những ngôi sao trong vũ trụ, chắc chắn cũng sẽ bảo vệ những người thánh của Ngài trên đất. Những nghĩa cử nhân từ quý giá hơn những cảm tình. Những nghĩa cử nhân từ quý giá hơn những cảm tình. Nếu Chúa Giêsu không phải là trung tâm chú ý, thì đời bạn sẽ ra khỏi tầm nhìn. Nếu Chúa Giêsu không phải là trung tâm chú ý, thì đời bạn sẽ ra khỏi tầm nhìn. Chúa mang gánh nặng của ta để ta mang cho kẻ khác. Chúa mang gánh nặng của ta để ta mang cho kẻ khác. Những con người đẹp nhất là những người nhắc cho ta nhớ về Chúa. Những con người đẹp nhất là những người nhắc cho ta nhớ về Chúa. Chiếc địa bàn của lời Chúa sẽ giữ ta khỏi chìm tàu tâm linh. Chiếc địa bàn của lời Chúa sẽ giữ ta khỏi chìm tàu tâm linh. Nơi công cộng canh miệng lưỡi, nơi riêng tư canh ý tưởng. Nơi công cộng canh miệng lưỡi, nơi riêng tư canh ý tưởng.